cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới, một cuối tuần dài ơi là dài, nghỉ lễ chiến sĩ trận vong, thật là vui bên cạnh gia đình và những người thân thương. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, 8:30 cho đến 9:00 thứ hai đến thứ sáu. Chương trình trực tiếp buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, nếu quý thính giả muốn gọi điện thoại làm hẹn với luật sư Kim Phượng có thời giờ thêm tham khảo về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office 407-947-7717 và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và kính chúc luật sư sang một ngày mới, một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe, bình an bên cạnh và những người trong gia đình nữa. Hy vọng rằng con gái có bay về để mừng ngày lễ với luật sư nữa. Có bay về không đấy?
Xin nói chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Nghe Khánh Thi nói cái gì dài ơi là dài, cuối tuần dài ơi là dài,
dài ơi là dài. Tại biết tại sao mà Khánh Thi nói dài không, luật sư? Có nhiều quý thính giả lấy ngày hôm qua rồi.
Ồ vậy á?
Yeah, bởi vậy Khánh Thi nói là dài ơi là dài đấy chứ, là ngày hôm qua. Bởi vậy ngày hôm nay không biết là luật sư có để ý không, đi ngoài đường không có xe nhiều lắm.
Đúng rồi, thấy hơi vắng đấy. Nhưng mà như vậy là tốt, tại em không có phải chạy mau. Yeah. Vâng, thưa Khánh Thi, cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Cô công chúa của tôi vừa mới bay đi xa rồi, làm buổi hè, đến hè rồi làm internship thì tuần nào hè nào cũng vậy hết, tính toán đủ thứ, đi làm rồi tự mấy cháu bây giờ lớn rồi, làm gì thì nó làm thôi. Cho nên cũng cảm ơn bè ân trên là hai đứa nó cũng không chịu khó và nó làm được nhiều việc cho chính tụi nó thôi, mình cũng mừng. Cảm ơn Khánh Thi, ngày hôm nay tôi trở lại với vấn đề No contest clause, tức là nghĩa sao? Là chúng ta không có được phản đối. Phản đối chúng ta đây là nếu mình được thừa hưởng gia tài của người nào đó, mình không có được phản đối là cái người để ra là gia tài lại cho mình để như thế nào, nói như thế nào. Nhiều người khi đi đến cái lúc mà cái người để lại gia tài đó ra đi rồi, bắt đầu họ đọc cái di chúc, đọc cái trust, thế là phản đối. Nhưng mà không phải cái phản đối nào cũng không có được quyền phản đối cả. Cái no contest clause là một trong cái điều khoản trong cái trust của mình. Và cái điều khoản này nó nói như thế nào? Nó nói rằng là một người đứng thừa hưởng gia tài không có vi phạm cái điều khoản này nếu mà họ yêu cầu tòa thẩm định cho họ biết rằng là cái việc họ sắp sửa họ làm như vậy nó có hợp hay không, nó có đúng hay không. Điều khoản 212, 213, 220 của điều bộ luật điều bộ tài sản nói rằng là một cái sự an toàn cho cái người đứng thừa hưởng gia tài nếu mà họ đặt đơn vào trong tòa, yêu cầu tòa xem rằng là cái sự đòi hỏi của họ nó có là một cái sự vi phạm cho cái điều khoản không được phản đối trong cái trust mà nó được để lại bởi cái người mà đứng, cái người mà đứng làm cái việc này năm 10 năm, 20 năm, 30 năm về trước, thường là bố mẹ làm cái việc này hoặc là chú bác, cô dì, cậu mợ làm để tiền lại cho cái người đứng thừa hưởng. Ở đến cái lúc mà cái người đó bắt đầu được thừa hưởng gia tài thì bắt đầu phản đối, nói rằng là làm cái này sai, biết cái kia đúng hay như thế nào, cái tiền cho tôi đó không có phải, ông nói ông cho tôi như vậy, chú nói chú cho tôi như vậy, bây giờ thì lại như vậy là không có đúng. Và cái vấn đề là không phản đối là cái điều khoản này đó nó ở California nó rất là có hiệu lực, và đây là một cái điều khoản mà cộng đồng về vấn đề pháp lý họ rất là không khuyến khích những người nào muốn đưa ra tòa để mà chống trả những cái việc này, tại vì cái kết quả của cái việc thua cái hồ sơ như vậy là mình không còn có được lãnh cái số tiền đó nữa. Nhưng mà khi mà chánh án tòa nhận những cái hồ sơ như vậy, họ phải đi sâu vào cái vấn đề. Cái câu trả lời không thể nào nói rằng là ồ, trong cái trust họ để cái điều khoản này thì cái người này không được phản đối, hoặc là cái người này đã vi phạm cái hợp đồng, không phải cái hợp đồng mà là cái văn bản về vấn đề trust, bởi cái người đã làm cái việc này và cái người đó là cái người đã để lại cái tài sản cho những cái người thừa hưởng gia tài. Nếu cái người nào muốn làm việc này, việc đầu tiên là họ nên xin phép tòa để tòa thẩm định rằng là vậy chứ nếu mà tôi đưa cái hồ sơ này ra tòa, tôi tranh chấp vì cái vấn đề này, vì cái lý do kia, thì như vậy có phải là tôi đã phản đối và rơi vào cái tình trạng là tôi đã vi phạm cái điều khoản này trong cái bộ trust của cái người này để lại tài sản cho tôi hay không? Nếu mà thẩm định cuối cùng là đúng, cái người này đã vi phạm, thì cái người đó coi như đã chết trước cái người làm trust, và cái người đó coi như không được nhận những cái số tiền mà họ được nhận, đáng lý được nhận trong cái hồ sơ, trong cái trust mà cái người mất đi đã để lại cho họ. Nếu quý vị thấy, vì vậy khi chúng ta làm trust, chúng ta cần phải tham khảo, chúng ta phải suy nghĩ cho nó rõ là cái số tiền này chúng ta để lại cho ai, cái tài sản này, cái người nào cần được nhận, và cái người nào là cái người sẽ đứng vào cái vị trí của mình để làm cái việc này. Tại vì khi đi đến cái chỗ đó thì cái người đứng vị trí của mình, chúng ta gọi là successor trustee hoặc là người executor, sẽ là cái người phải làm cái việc này giống như là họ có một cái công việc hàng ngày vậy. Nó tốn thời gian, nó đủ mọi thứ hết, tùy vào cái trọng lượng của cái tài sản mà cái người để lại và họ để lại như thế nào. Hầu hết thì những cái việc này nó xảy ra có khi chứ không phải là không, nhưng mà phần cao là nó liên quan đến cái cuộc sống của một cái gia đình mà có vấn đề tái hôn. Người này thì có 2 con, người kia có 3 con, và 5 cái đứa bé này, 5 cái người lớn này ngày nay trưởng thành không có hợp với nhau. Họ không có, nghĩa là chấp nhận những cái gì đang xảy ra. Người này thì nói là tài là tiền của bố tôi, người kia nó tiền tiền của mẹ tôi, thế là tranh chấp. Và từ đó nó đi ra bao nhiêu cái vấn đề khác nữa. Nhất là khi chúng ta nói đến cái việc là người, một trong 2 người ra đi, thì cái người còn lại thường là họ sẽ đổi cái trust. Tức là khi chúng ta làm cái loại trust là gọi là AB đó, thì một nửa gia tài của cái người đã mất là thuộc về cái người đã mất, còn cái nửa gia tài kia nó thuộc về cái người còn sống. Và cái người còn sống thì họ có quyền làm bất cứ cái gì nếu họ muốn với cái số tiền của họ còn lại. Và hầu hết là họ sẽ thay đổi cái chỉ định của họ. Là họ sẽ để cái tiền này lại cho con của họ và không để lại tiền cho con của cái người kia. Mặc dù trong thời gian 2 người còn sống, cái việc đó nó vẫn xảy ra, là họ bằng lòng để tiền lại cho tất cả 5 người con. Ví dụ như vậy. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề làm living trust, nhất là quý vị có một cái cuộc sống nó khác hơn cái cuộc sống bình thường là một cha, một mẹ và 5 người con, và ngay cả như vậy nó cũng đã có những cái vấn đề rồi, thì chúng ta cần phải ngồi xuống, chúng ta cần phải xem là cái tài sản của mình ngày hôm nay mình sẽ làm như thế nào và mình sẽ giải quyết như thế nào, trong khi 2 người này là anh em, mặc dù là không cùng một huyết thống nhưng mà đã lớn lên với nhau, đã sống với nhau từ hồi còn nhỏ và coi như là anh em với nhau. Nhưng khi nói đến số tiền mà người này được nhận bao nhiêu, người kia được nhận bao nhiêu, đó là cái vấn đề mà họ sẽ đưa nhau ra tòa để họ giải quyết cái việc này. Vì người này thì nói là cái sự công bằng đó không có vì cái lỗi hay là vì cái gì của cái người đã làm trust. Còn cái người kia thì nói rằng là no, khi mà họ sống thì đây là những gì họ nói với tôi, là họ sẽ làm như vậy, như vậy, như vậy. Tôi cũng không có biết cho đến khi nào, cho đến ngày hôm nay khi họ mất đi tôi mới thấy rằng là trong cái giấy nói như vậy. Cái nhà này trên tòa đứng ở cái vị trí rất là khó khi mà họ đi đến cái chỗ họ phải thẩm định rằng là cái người đã làm trust mà ngày hôm nay không còn sống nữa đã nghĩ cái gì, đã muốn cái gì và đã biết cái gì. Và chánh án ở trên tòa phải đi sâu vào những cái việc này, qua những cái sự gọi là tranh cãi, qua những cái sự gọi là thể nói sự thật của những người thân, của những người quen, của những người bạn, để họ cùng, họ có thể dùng những cái tin tức đó để cấu tạo lại cái việc mà cái người đã làm cái trust hay làm cái di chúc đã muốn như thế nào khi họ còn sống. Vậy những cái việc, những cái sự gọi là không có rõ ràng, tức là ambiguity, tức là những cái sự mà gọi là nó mơ hồ. Tôi nghĩ là ambiguity, cái chữ đó nó còn cao hơn cái chữ mơ hồ nữa, là nó không có rõ ràng. nó không có rõ ràng. Và nếu nó có cơ hội, những cái chữ đó nó có cơ hội để mà dịch ra nhiều cái sự suy nghĩ khác nhau, thì chúng ta cần phải tìm một cái chữ mà nói như thế thì nó là như vậy. Khó làm chúng có thể làm được cái việc đó, là vì ít khi có những cái chữ tôi nói cái này là trắng là nó là trắng. Nhiều khi cái chữ đó nó trắng nhưng mà người ta vẫn có thể diễn giải nó ra thành một cái màu khác. Vậy khi chúng ta làm những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo. Văn phòng chúng tôi ở số 55 đường East Empire và số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến luật di trú, những vấn đề về luật hình sự, những vấn đề về ẩu đả trong gia đình, những vấn đề về bạo hành, những vấn đề về ăn cắp ăn trộm, những vấn đề về uống rượu lái xe, chúng tôi có thể giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề này cho tốt đẹp. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717 để làm hẹn. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Trong một cái hồ sơ này thì sau khi cái người lập trust đã mất thì chánh án này trên tòa sơ thẩm phải nói đến ba cái vấn đề mà nó không có được rõ ràng trong cái trust, và nó liên quan đến một cái hợp đồng về vấn đề địa ốc. Chúng ta biết rằng là khi chúng ta lập trust, nếu cái trust này làm bởi một người thì chuyện đó nó cũng đơn giản hơn một chút. Nhưng mà đi đến cái chỗ mà nếu chúng ta có tài sản thì chúng ta để lại cái tài sản này cho ai? Có người thì muốn để cái tài sản này cho một người ở trong cái căn nhà này suốt cuộc đời của họ, chúng ta gọi là life estate. Nhưng mà chúng ta cũng nghĩ đơn giản thôi, tôi để cho người này ở trong nhà tại tôi tự nghiệp của họ không có nhà. Đó cũng là một cái việc tốt. Nhưng mà chúng ta có bao giờ nghĩ là để lại cho họ như vậy rồi tiền nhà ai ở ai trả? Tiền thuế đất ai trả? Mà nếu mà mình cho người khác mướn thêm nữa, tức là nếu cái nhà này nó 2 tầng, ở trên lầu có 1 tầng hay 2 tầng, dưới lầu có 1 tầng, bây giờ mình cũng cho cái người mướn cái chỗ này được cái chỗ gọi là, được cái sự gọi là riêng tư. Mình muốn để lại cái nhà này cho cái người này để họ có cái sự riêng tư. Nhưng mà nếu mà họ không trả nổi cái tiền đất, tiền bảo hiểm, thì ai là cái người sẽ đứng ra làm cái việc đó? Cái tài sản của mình làm cái việc đó, nếu mình không viết cho nó rõ ràng, cái tài sản của mình làm cái việc đó, cái người đứng kế vị mình phải làm cái việc đó. Bây giờ cái người đứng kế vị mình thì lại là một cái người con, mà cái người con này không phải là con của mình mà lại là con của người phối ngẫu của mình. Thì cái người này nói rằng là ô, tại sao tài sản này lại phải đem trả cho những cái chi phí như vậy? Tức là tiền của tôi nó mất đi. Và khi tiền của tôi mất đi thì cái người mà làm cái việc này họ sẽ không có chấp nhận. Vì khi chúng ta viết một cái trust mà những cái điều khoản trong đó nó không có rõ ràng, thì chúng ta sẽ biết rằng là một cái hồ sơ tố tụng sẽ được đem lên tòa. Khi mà cái trust nó có những cái ý định của cái người lập trust và cái viết đó nó không có rõ ràng, thì chúng ta sẽ phải đưa những người thân, những người bạn, những người gì đó đem ra tòa để họ có thể là nhân chứng và có thể nói rằng là khi tôi còn sống 5, 10 năm, 20 năm về trước với lại cái người đã chết, ông ta nói với tôi như vậy, bà ta nói với tôi như vậy. Những cái lời nói đó ít khi mà có nhiều trọng lượng lắm, ngoại trừ chúng ta có thể chứng minh được bằng những cái gọi là quyết định hay là những cái dữ kiện mà không ai có thể biết được, chỉ giữ hai người đó thôi. Vì vậy khi chúng ta làm những vấn đề mà liên quan đến trust, chúng ta phải tham khảo. Chúng ta phải ngồi xuống và suy nghĩ cho kỹ rằng là ai là cái người sẽ đứng kế vị mình, và cái tài sản mình có, mình để lại, mình sẽ để lại như thế nào để mà cái việc đưa cái hồ sơ này lên tòa vi phạm cái điều khoản không có phản đối đó nó sẽ không có xảy ra. Vì chúng ta làm trust là làm cái loại trust gọi là revocable, tức là chúng ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nếu một lúc nào đó mình nghĩ rằng là thôi tôi không có muốn để cái này lại cho con tôi nữa, tôi muốn để lại cho cháu tôi, thì mình phải sửa lại. Và khi mình sửa lại như vậy, và nhất là khi chúng ta nói đến những cái vấn đề gọi là không để tiền lại cho con của mình, thì mình cần phải nói thêm một chút nữa. Thêm một chút nữa là gì? tại sao bố mẹ lại không để tiền cho con? Con có quyền phản đối, tại vì con là người đứng thừa hưởng gia tài của bố mẹ. Cho nên bố mẹ phải biết làm sao để mà cho tòa thấy rằng là đây thật sự là ý định của bố của mẹ. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi cho tôi số 408-947-7030, 408-947-7030. Văn phòng của chúng tôi mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Có thể gọi vào sau giờ phát thanh ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Và còn những cái điều kiện khác nữa thưa quý vị, ví dụ như người chồng nói chứ là tôi để lại tài sản, cái tài sản này cho cái người vợ của tôi, nếu mà bà ta có thể tiếp tục sống sau khi tôi mất đi 30 ngày, đó là một cái điều kiện. Bây giờ ông chồng á, với bà vợ đều rơi vào cái tình trạng hôn mê bất tỉnh, ông chồng chết trước bà vợ, nhưng mà bà vợ không có sống được cho tới ngày thứ 25. Mà trong khi đó ông chồng viết trong cái trust là bà ấy phải sống sau 30 ngày thì mới được thừa hưởng cái gia tài này. Nếu mà bà mất vào ngày 31 thì cái gia tài đã thuộc bà ấy, rồi bà ấy để lại cho ai cái đó quyền của bà. Nhưng mà nếu bà mất ngày thứ 25 thì bà không được thừa hưởng cái gia tài đó. Thế là cái gia tài đó là đi về một người khác, giống như chỉ định của ông ta. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề làm về living trust, chúng ta cần phải để thời gian. Ok, để chúng ta không phải đi đến cái chỗ mà gọi là rơi vào cái tình trạng tố tụng. Người thân của chúng ta là những người sẽ phải chịu đựng những cái sự khó khăn này. Việc mà chúng ta để lại tài sản cho một người nào đó, tôi vẫn nói là đó là của cho, thì chúng ta phải nhận những cái tài sản đó, những cái món quà đó với một cái sự biết ơn, chứ không phải đưa nhau ra tòa để chống trả. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ.
Dạ, thưa mời anh ạ.
Dạ, xin chào luật sư, chào chị Khánh Thi. Luật sư cho câu hỏi là hồi năm 2016 không có đi làm được 3 tháng mà cũng có khai thuế đó, mỗi một tháng là 1.000 đồng. Mà khi đến khi khai thuế xong rồi, chỗ làm thuế là nói là con được là hai cái tiền của chính phủ cho. Một cái thứ nhất là 1.200 mấy chục, rồi dưới thêm một cái nữa là 1.020 đồng. Mà con nhận được có một cái là cái thứ nhất thôi à, còn cái thứ hai thì chưa có nhận được. Đến khi đi lại đã hỏi nữa thì người ta nói đợi khi nào mà chính phủ gửi một cái tờ giấy gì mà kêu bằng cái tờ giấy đó là khai như là có hai đứa con mình đó, là mình phải photo mấy cái giấy tờ đồ đó, rồi chính phủ mới cho lại cái tiền đó. Mà tới bây giờ con chưa có nhận được cái tiền đó. Với phần lúc con không có ở nhà, con đi làm xa đó. Rồi hello.
Đó, anh nói như vậy nhiều hơi dài dòng một chút. Bây giờ đó anh nghe câu trả lời của tôi nhé, tôi hiểu cái ý của anh muốn nói nhé. Tôi không muốn ngang cái câu hỏi của anh. Câu chuyện của anh nó còn dài dòng hơn như vậy nữa, nhưng mà bây giờ đây là câu trả lời của tôi nè. Tôi không biết cái việc anh khai thuế như thế nào để tôi có thể trả lời cho anh nhé. Cho nên tôi đề nghị là anh đưa cái giấy thuế của anh ấy, anh lên trên sở thuế đó. Sở thuế ở San Jose này đó, là nó ở số đường 55 Market đó. Anh lên đó, anh yêu cầu họ cho một người Việt Nam giải thích cho anh hiểu là những cái gì anh được biết và những cái gì anh được bảo nó có đúng hay sai. Họ sẽ giúp cho anh để trả lời câu hỏi đó cho anh nhé. Ok?
Dạ.
Xin cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn nhiều và chúc gặp nhiều may mắn nhé. Quý khán giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, nếu gọi điện thoại làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng có thời giờ thêm tham khảo về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta nói đến cái vấn đề, nhất là chúng ta có tài sản ở California này, thì tôi nghĩ là hầu hết ai cũng có cái tài sản là cái căn nhà. Vì nếu chúng ta không làm gì hết thì cũng được. Vì luật nói rằng là nếu chúng ta không làm gì hết, chúng ta mất đi thì tài sản nó đi về cái người đứng kế vị mình, và người đứng kế vị mình là vợ hoặc chồng hoặc là con. Rồi sau đó chúng ta tính tiếp. Nhưng mà chúng ta không muốn để cho những cái sự tranh chấp nó xảy ra. Vì vậy khi chúng ta quyết định làm cái trust, chúng ta để thời gian ra để mà ngồi xuống, để mà nói cho nó rõ ràng. Nhất là khi chúng ta, như tôi nói, chúng ta có hai cuộc sống gia đình khác nhau. Ngày hôm nay có lẽ là chúng ta không thấy được những cái sự khó khăn hay là những cái sự mâu thuẫn nó đang xảy ra giữa những người con của mình. Nhưng mà chuyện đó nó có xảy ra, và nếu chúng ta nghĩ rằng là nó không xảy ra và tất cả mọi người đều sống trong hòa bình trong cái việc đó, thì tôi nghĩ nó khó lắm. Tại vì nhất là khi hai người đều có được một cái số tài sản, hoặc là một người có một cái số tài sản rất lớn và cái người kia thì không có một cái tài sản gì hết. Nhưng mà vì cuộc sống vợ chồng, vì cái sự thương yêu nhau mà cái số tài sản đó nó trở thành của chung. Thì cái câu nói là ô, ông ấy không bao giờ đi làm, tiền là tiền của tôi. Hoặc là câu nói là bà ấy chưa bao giờ biết làm cái đồng nào, tiền là tiền của tôi. Nó rất là thông thường. Và chúng ta không có muốn cho cái chuyện gọi là tiền bạc đó nó chia rẽ thêm nữa trong cái vấn đề này. Vì vậy chúng ta phải làm trust, chúng ta phải ngồi xuống phải làm trust để mà chúng ta viết cho nó ràng. Thêm vào đó, quý vị biết rằng là nếu mà chúng ta ngày hôm nay với cái điều luật vừa mới được đưa ra, nếu mà chúng ta có tài sản mà chúng ta phải rơi vào cái tình trạng phải cần đến sự giúp đỡ của bảo hiểm y tế của tiểu bang, chúng ta muốn làm cái trust để mà chúng ta bảo vệ cái tài sản của mình. Và nếu không thì là chúng ta sẽ bị văn phòng bảo hiểm sức khỏe tiểu bang đòi hồi phục lại cái tiền họ chi tiêu cho mình trong thời gian mình đang cần đến cái bảo hiểm đó để mình có thể giải quyết những vấn đề về y tế. Vì vậy nó làm trust rất là quan trọng nhé. Họ sẽ không đòi hồi phục lại cái tiền đó nếu chúng ta vì lý do gì phải dùng cái tiền đó để chăm sóc cái sức khỏe của mình. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717, ở số 55 đường East Empire. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều ở số 408-947-7717. Tôi mong rằng là trong cuối tuần này, nếu chúng ta có những cuộc vui chơi, những bữa tiệc với nhau, xin quý vị nhớ cho là đừng có uống rượu rồi lái xe. Cuối tuần này là một cái cuối tuần mà chúng ta không muốn có một bất trắc gì xảy ra trong cuộc sống. Ngày lễ Memorial Day là ngày lễ chúng ta nhớ đến những người đã ra đi trước chúng ta, nhất là những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Chúng ta nên để một chút thời gian ra để mà nhớ đến những cái sự hy sinh của họ, bảo vệ quốc gia này, bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Nếu không có họ, chúng ta không có sống một cuộc sống được thảnh thơi, thoải mái, tự do như vậy. Cho nên tôi mong rằng là tất cả mọi người đều có một cuối tuần thật là an bình, vui vẻ với gia đình và người thân. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. 408-947-7717. Chúc cho Khánh Thi cuối tuần này có được một ít thời gian thoải mái và cũng đừng có làm nhiều quá. Mong rằng là chúng ta có cơ hội được gặp nhau nhé. Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Xong rồi sáng thứ hai gặp lại luật sư. Rồi Khánh Thi cũng chúc cho luật sư có những ngày cuối tuần, ngày lễ nghỉ. Nói vậy nghỉ nhưng mà luật Khánh Thi biết luật sư không có nghỉ đâu. Chúc thì chúc vậy thôi, cho nó có lễ vậy thôi. Chúc luật sư sang một ngày mới này, bình an này. Rồi những ngày cuối tuần lễ thật là nhiều niềm vui với gia đình, với người thân nha luật sư nha. Cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ.
Dạ. Chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn thắc mắc cần sự hướng dẫn của luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office, về vấn đề như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030. 408-947-7717 đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. chỉ 55 East Empire Street ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. 55 East Empire Street ngay góc đường số 2. Thính giả có những ngày cuối tuần, ngày hôm nay chiều nay chiều thứ 6, đúng là chiều thứ 6. Quý thính giả nào đã lấy ngày nghỉ rồi, có đi đâu chơi xa thì Khánh Thi cũng chúc quý thính giả đi về bình an nhé, rồi có thật là nhiều niềm vui. Cuối tuần lễ dài như thế này, có nhiều quý thính giả Khánh Thi biết lấy ngày hôm qua hôm kia nghỉ đã đi rồi. Quý thính giả nào chọn thành phố San Jose, chọn miền Bắc California, chọn California với những người thân thương thì Khánh Thi cũng cùng với hệ thống truyền thông Vinthao chào mừng tất cả quý thính giả đến với vùng San Jose, đến với miền Bắc California và chúc tất cả quý thính giả thật là nhiều niềm vui nha. Có những buổi tiệc tùng trong gia đình hoặc là tới nhà bạn chơi, nhớ don't drink and drive, đừng uống rượu và lái xe nha.
Uống rượu mà không say nào mê, xin mời anh nâng ly cùng tôi nào. Say rượu nào cay bằng men ái tình, mềm đôi môi ta cứ uống rượu với tình, rượu so với tình là rượu hơn. Yo, ly rượu nào với trong chiều nay, má hồng nào phai trong vòng tay. Say má hồng dù phai trong vòng tay, uống đi uống cho thêm yêu đời. Say thì nào mê, xin mời anh nâng ly cùng tôi nào, ta cùng uống đậm nhẹ. Ta tìm về bên ly rượu cay, men đậm rượu ta quay cuồng say. Say rượu nào cay bằng men ái tình, mềm đôi môi ta cứ uống rượu với tình, rượu so với tình là rượu hơn. Ly rượu nào với trong chiều nay, má hồng nào phai trong vòng tay. Tình chưa vui đã vội bay, người yêu nào thấy. Ta tìm về bên ly rượu cay, đất trời còn quay ta còn say.
Đúng rồi, uống uống cho ta yêu đời. Không ai cấm uống hết, nhưng khi uống nhớ, khi uống rượu rồi đừng lái xe.